Chuyện bên thầy. Như Sanh sưu tập 1999. Lời bình. Xưa nay đối với bậc đã giác ngộ, chuyện lạ hay nói cách khác là huyền diệu không phải là vấn đề kỳ đặc. Tuy nhiên các ngài ít khi sử dụng, trừ một vài trường hợp đặc biệt mới dùng đến. Thời Đức Phật còn tại thế cũng vậy, có lần ngài quán nhân duyên có thể độ được nhóm lực sĩ, nhưng họ lại thiếu duyên lành, kém trí tuệ, buộc ngài phải dùng đến thần thông nhấc tảng đá lên bằng hai tay một cách nhẹ nhàng. Dù trước đó đám lực sĩ đã cố sức bình sinh mà vẫn không xê dịch nổi tảng đá, hành động này đã cảm hóa được nhóm lực sĩ kia. Với Đức Thầy cũng vậy, bên cạnh Thầy có biết bao là chuyện huyền diệu nhằm hóa độ nhiều người tín đồ. Trong bài Sứ Mạng, ngài đã thổ lộ: trên thì nói Phật Pháp cho kẻ có lòng mộ đạo quy căn, gây gốc thiện duyên cùng Thầy Tổ, dưới dùng quyền diệu của tiên gia độ bệnh để cho kẻ ít căn lành nhờ được mạnh mà cảm lòng từ bi của chi vị với trăm quan. Nay trình độ đạo đức của tín đồ nói chung đã được nâng cao, nhận thức khá sâu sắc. Thiết tưởng chúng ta nên chú trọng nhiều hơn ở những mẫu chuyện mang tính giáo dục và hiển bày chân lý. Vì vậy chúng tôi xin chọn một số chuyện mang thể loại này, ngưỡng mong quý vị cùng để tâm suy nghiệm và góp ý nếu có chỗ sơ sót. Chúng tôi hoan hỷ đón nhận và thành thật biết ơn. Cuối Đông Kỷ Mão 1999, Như Sanh. Có gì lạ? Một ông lão ở gần nhà Đức Thầy có ý hoài nghi mấy ông đạo thường có những hiện tượng khác lạ hoặc huyền diệu. Sao Đức Thầy không thấy có gì khác lạ? Như biết được tâm niệm của ông, một hôm Đức Thầy kêu ông nhìn vào gương và đưa một cánh tay lên. Trong gương hiện ra hai cánh tay. Thầy hỏi: vậy có lạ không? Ông lão vô cùng kính phục. Đi thăm thầy, trong cảnh thầy xa tới cách, nỗi nhớ nhung mãi chồng chất theo tháng năm dài, niềm vui tái ngộ là một ước mơ chung. Đã hơn 50 năm rồi, nỗi ước mơ ấy vẫn còn là viễn tưởng. Làm sao thăm được Đức Thầy? Bốn phương trời xa thẳm mịt mờ, mây trắng chơi vơi, bặt tâm nhạn cá biết tìm đâu. Niềm khao khát này làm sao quá giải? Rất may, Đức Thầy có chỉ một lão tín đồ con đường tắt nhất để thăm ngài. Mời quý vị đồng đạo theo tôi chuyện thăm thầy. Lúc Đức Thầy đang bị pháp lưu cư ở Bạc Liêu, có một lão tín đồ đến thăm ngài, hàn huyên giây lát. Thầy hỏi ông ấy: ông xuống thăm thầy tốn bao nhiêu tiền? Ông đáp:
dạ độ 5-7 đồng thưa thầy.
Thầy bảo ông: từ nay ông khỏi vất vả khó nhọc đi thăm thầy như vậy nữa. Muốn thăm thầy, ông dành dụm đủ số tiền xe rồi ra bàn thông thiên giái: thưa thầy, con nhớ thầy và muốn đi thăm thầy. Nay dành đủ số tiền lộ phí rồi, xin thầy chứng cho con. Rồi ông đem số tiền ấy bố thí cho kẻ tàn tật, lỡ đường, đói rách vân vân, thầy sẽ chứng cho. Cứ như lời dạy trên, chúng ta ai cũng có thể thăm thầy. Vậy ta hãy chuẩn bị ngay từ bây giờ, vì đường đi rất tiện lợi, dễ dàng độ 50 bước, lại chắc chắn không lầm lạc, rất lợi ích. Nếu mọi người thường xuyên thăm thầy như vậy thì trên thầy đẹp dạ, dưới trò cũng xinh. Qua vị quý, Sấm Giảng có câu: đạo tôi chúa chặt dình câu chung thủy, đạo thầy trò khắc cốt với ghi xương, đạo cha con chặt chẽ chữ miên trường, đạo chồng vợ thuận hòa cho đến thác. Trong việc giao tế ở đời, muốn kiến tạo hạnh phúc cho gia đình, xã hội, muốn làm nên việc lớn, thì đức tính cốt yếu của nó là phải thủy chung như nhất. Có lòng thủy chung mới gây tạo niềm tin giữa nhau và mới làm đẹp cho cuộc sống. Trong một lần nói chuyện về Hoa Kiển, Đức Huỳnh Giáo Chủ mượn đặc tính quý giá của Hoa Thọ để gợi lòng chung thủy. Đây là chuyện Hoa Vì Quý. Nhân buổi trưa nọ rảnh rỗi, anh em tín đồ ở chung với thầy mới bàn luận các thứ hoa, xem hoa gì quý. Người thì cho là hoa sen là quý vì ở trong bùn lầy sinh ra mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Ông khác lại cho hoa huệ quý vì sắc trắng tinh, mùi thơm bát ngát. Sau cùng Đức Thầy nói: hoa Dạng Thọ là quý hơn hết. Anh em hỏi thầy: vì sao hoa Thọ quý? Có phải vì nó tên Dạng Thọ chăng? Đức Thầy bảo: cái quý của nó là ở chỗ từ sinh ra đến ngày tàn lụi, không bao giờ lìa cội. Có phải chăng đây là tiếng chuông cảnh tỉnh nhân sinh? Qua chuyện trên cho thấy Đức Thầy luôn đề cao lòng thủy chung vì đạo nghĩa. Vậy chúng ta hãy gắng giữ gìn lòng chung thủy để khỏi phụ đức ân sư và cũng để khỏi thẹn cùng hoa cỏ. Sống sanh ra phận râu mài, một đời một đạo đến ngày chung thân. Không nghe lời Thầy. Trong chúng ta ai lại dám cãi lời Thầy? Trong chúng ta ai lại không hết lòng tôn kính đức ân sư? Nhưng lắm khi vì quá kính yêu lại cộng với sự quê khờ dốt nát, chúng ta vô tình cãi lại lời Thầy, làm cho Ngài buồn lòng mà ta chẳng hay biết. Ôi, làm Thầy phải gánh nặng hai vai. Câu chuyện Thầy bảo mà không nghe nói lên nỗi buồn ấy. Có một ông tín đồ đến thăm Thầy. Gặp Thầy, ông sụp xuống định lại. Thầy đỡ ông lên không cho lại. Thầy vừa rút tay ra là ông sụp xuống để lại nữa. Thầy cũng đỡ ngăn không cho ông lại. Vậy mà ông vẫn một mực quỳ xuống đặng lại. Thầy phải bước tránh sang bên, không nhận cái lạy ấy. Ông lạy xong đứng lên, Thầy trách một câu rất nhẹ nhàng mà thấm thía: Thầy có mặt ở đây mà không nghe, xa Thầy rồi anh em còn làm sao nữa. Câu trách tuy nhẹ nhàng nhưng bao hàm một nỗi buồn thương. Thương vì sự quá kính yêu của tín đồ, buồn vì kính yêu mà ta làm ngược lại lời Thầy dạy. Có phải chăng người xưa cũng từng nếm trải nỗi buồn thương như vậy nên thốt lên lời cảnh giác: Cung kính bất như phụng mệnh, cung kính chẳng bằng vâng lời. Thiên cơ là kinh nghiệm. Lúc Đức Thầy đi khuyến hóa ở tỉnh Rạch Giá, có một vị bác sĩ cùng vài nhân sĩ đến viếng Thầy. Chuyện giảm giây lát, ông bác sĩ không được giới thiệu trước cho Thầy biết, hỏi: Thưa Thầy Tư, tôi có mấy quyển sấm giảng, quyển nhất nhì ba đó, có phải của Thầy Tư không? Thầy đáp: Đó là của tôi viết ra. Bác sĩ hỏi tiếp: Tôi thấy có nói thiên cơ trong đó là sao? Ý nói là quyển hoặc mê tín. Đức Thầy nói: Thiên cơ là kinh nghiệm chứ đâu có gì lạ. Như ông thầy thuốc xem mạch và sắc tướng của bệnh nhân rồi đoán biết bệnh ấy có qua khỏi không, mùa nào bệnh trở nặng, mùa nào mới hết, vân vân. Thế là ông ấy biết thiên cơ vậy. Bậc thông minh xem nhân biết quả của ngày mai. Thế thì thiên cơ đâu phải quyển hoặc lạ lùng gì. Ông bác sĩ và phái đoàn rất khâm phục. Thầy giải nhân quả. Một hôm Đức Thầy đến nhà ông Tú Tài Lộc. Đây là một gia đình có học thức cao. Nhân dịp này, ông Tú Tài Lộc hỏi Thầy về nhân quả. Thầy đáp: Nhân quả cũng như nguyên động lực và phản động lực vậy. Ông Lộc biết rõ nhưng giờ hỏi Đức Thầy: Nguyên động lực là sao, phản động lực là sao? Thầy đáp: Như mình cầm trái banh chọi vào tường là nguyên động lực, trái banh dội trở lại là phản động lực. Đức Thầy biết gia đình ông Lộc học rộng hiểu nhiều nên giải thích nhân quả theo luật phản hồi rất hợp khoa học, khiến ông Lộc hết sức kính nể. Qua hai chuyện đối đáp thiên cơ là kinh nghiệm và nhân quả, có điều lạ là thầy học lực chưa hết cấp 1, thế mà vì đối tượng đàm thoại thuộc giới học thức cao nên đứng ở góc độ khoa học mà biện chứng. Ngài dùng đủ lý lẽ thực tiễn, hợp khoa học để trả lời, giải thích sự việc, khiến kẻ đối thoại rất hài lòng, chấp nhận. Cảnh giác sự bất công. Có ông chức sắc trong đạo sai phạm bê bối gì đó nên có số người phúc báo lên Đức Thầy để hài tội ông ấy. Đức Thầy xem xong các tờ phúc trình rồi, Ngài thốt lên lời cảnh giác, cái lối trăm dâu đổ đầu tầm của đa số người nhận định một chiều. Ngài nói: Người này không có một chuyện gì phải hết hay sao? Có thầy giáo bệt vết mực đen lên góc trái tờ giấy trắng lớn rồi đưa lên hỏi học sinh: Các em có thấy gì trên tờ giấy? Toàn thể học sinh đều đáp: Có đốm mực đen bên góc trái tờ giấy. Hỏi lại mấy lần, học sinh đều đáp như trước. Ông thầy cười hỏi lại: Còn tờ giấy trắng to lớn sao các em không thấy? Chuyện trên nói lên tâm lý chung của người là chỉ nhìn vào vết tì không đẹp của kẻ khác, còn cái tốt đẹp lại tản lờ. Vậy chúng ta hãy nghiêm túc xét nét lỗi lầm của mình và hãy lấy công tâm mà xét lỗi kẻ khác để tránh hiểu lầm, gây đau thương uất hận cho nhau. Nên thương kẻ quấy. Có hai người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo rất bất bình tức tối một ông hàng xóm. Ông này vốn rất ghét Hòa Hảo cứ kiếm chuyện nói xấu, bôi bác đủ điều. Nhất là ông hơi xỉn xỉn là kêu đích danh ra chửi bới. Nhịn hết nổi, hai ông tín đồ quyết trả thù. Một hôm hai ông lên Sài Gòn viếng thầy để tỏ bày tự sự và thỉnh ý đức thầy. Khi lên đến thầy còn ở trên lầu, mấy ông tín đồ được ở gần thầy bấy lâu hỏi nguyên do muốn gặp thầy. Hai ông trình bày chuyện ông hàng xóm mạ lị trung đạo. Một trong những người theo ở với thầy bèn trách: mấy ông làm sao người ta mới mắng chửi, chứ khi không ai chửi mình. Bỗng thầy xuống tới và nói: cái lỗi đó tại tôi. Tôi mở đạo dạy đời, người ta ghét nên kiếm chuyện mạ lị đó, không phải tại hai ông này đâu. Mà tôi nói cho ông biết nghe, ai cũng tín đồ cả, không được rầy la húng hiếp người ta như vậy. Nói xong thầy quay qua hỏi hai ông kia: sự việc ra sao? Hai ông tường thuật xong mọi việc, đức thầy khuyên hai ông nên thương người ta. Họ vô phước không gặp thầy, gặp đạo, không biết rõ tội phước. Hai ông may mắn hơn nên thương kẻ dại, cứ đi lún sâu vào đường tội lỗi khổ đau. Hai ông mát mẻ ra về và bỏ ý định trả thù. Qua câu chuyện nên thương kẻ quấy kể trên, ta nhận thấy đức thầy đối xử rất bình đẳng với mọi người. Ngài không muốn thấy kẻ gần thầy ỷ lại, húng hiếp đồng đạo ở xa, và lòng từ bi chan chứa, thương xót đến kẻ phỉ báng mình. Chúng ta nên noi gương đại từ ấy, tất sẽ bớt thù thêm bạn và tâm hồn an ổn. Thầy của mình. Lúc đức thầy còn ở miền Đông kháng chiến chống Pháp, một hôm có một người tín đồ ở dưới miền Tây len lỏi vào tận chiến khu thăm thầy và đem đồ tiếp tế. Đến nơi, thầy bận đi công tác chưa về. Trời đã xế chiều, một cô cán bộ còn trẻ nói như trách thầy: anh Tư này đi công tác lần nào cũng tối mệt mới về. Nghe tiếng gọi đức thầy bằng anh Tư, anh tín đồ hòa hảo giận run nghĩ: thầy mình mà nó gọi bằng anh Tư. Tuy không nói ra, chứ trong lòng ghét cay ghét đắng cô cán bộ ấy. Chiều tối thầy về đến, sau khi nghe anh tín đồ báo cáo công việc ở miền Tây và thăm hỏi đôi điều xong, thầy dẫn anh đi dạo trước sân. Thấy anh ta còn vẻ bực bội lắm, thầy vỗ vai anh nói: thầy của mình chứ phải của người ta sao mà giận. Anh như sực tỉnh mỉm cười: ở đời hễ có kẻ thương tất có kẻ ghét, ai cũng ghét hết là chuyện không có, được cả mọi người thương kính lại càng không thể có. Vậy ghét thương âu cũng là lẽ thường tình, với lại ai cũng có duyên nghiệp chằng chiếu nhau, các hữu kỳ sư. Thầy ai nấy kính, chớ hoài công bất bình kẻ khác không trọng thầy mình. Bình tâm ứng xử với các cá tính sai biệt của mọi người, để khỏi những bực dọc tức tối vô lý. Lấy lòng công chính mà đối xử với nhau. Xét người cho tột, xét thân ta. Không thầy hỏi ai. Lúc đó đức thầy ở Sài Gòn về Long Xuyên, ông hội trưởng xã Mỹ Phước đến hỏi ngài: bạch thầy, anh em trong đạo bảo phải thành lập bảo an quân ở xã nhà, còn xét lệnh ấy không do thầy ra và cũng chẳng do ban trị sự tỉnh chỉ thị, do đó con không nhất quyết nên lập bảo an hay không. Nay thầy về đây nhờ thầy xác định xem có nên lập không. Thầy lấy tay chỉ vào trán ngài và đáp: mình làm việc phải lấy trí suy xét coi có nên làm hay không, chứ có thầy thì hỏi, không thầy thì hỏi ai. Đức thầy chỉ đáp như vậy chứ không bảo nên hay không nên làm. Trong điều răn cấm thứ bảy có dạy: đứng trước mọi việc chỉ về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy. Trong Sấm Giảng có câu: lời ta dạy hãy nên suy nghiệm, và lấy tâm lấy trí xét soi, tuyệt đối không ỷ lại tin bướng nghe càng, làm ngu muội đọa thân uổng kiếp. Suy xét kỹ. Ông luật sư Mai Văn Dậu, cử nhân luật ở Pháp, thông minh nhưng tính hơi gàn. Ông không phục ai cả, nhưng lại rất phục đức thầy. Một hôm nọ thầy bảo ông đi công tác gì đó, ông vội vã lấy nón ra đi. Khi vừa tới cửa thầy kêu lại: ông Dậu. Dạ thầy kêu chi? Ông Dậu hỏi. Thầy nói: ông biết tôi bảo việc đó đúng hay trật mà lật đật đi vậy? Ông trả lời: thầy bảo sao trật cho được. Thầy nói: rủ tôi nói trật làm sao? Ý đức thầy dạy ta hãy lấy trí tuệ thông minh nhận xét đạo lý hay lời nói của thầy mình, chứ đừng lấy đức tin thọ lãnh những lời nói đó trong khi mình chưa hỏi tường tận. Như vậy mình mới có thể tấn hóa trên con đường đạo đức. Đức Thầy lúc nào cũng muốn môn đệ phải đầu tư trí óc vào công việc làm của mình, chứ chẳng ưa lối tin càn, ỷ lại mù quáng. Quả Ngài là bậc minh sư. Trong Sấm Giảng có viết: muốn cho dân hiểu đạo màu, chớ không có muốn đài lầu cho cao. Bao nhiêu cũng biết vàng thao, dạy khôn trần thế, chớ nào dạy ngu. Cử sát sinh. Một hôm nhằm ngày rằm, Đức Thầy đi ngang nhà một người tín đồ, thấy người này đang phơi đáy lưới đánh cá. Đức Thầy hỏi: ông hôm nay có ăn chay không?
Ông ấy đáp: dạ bạch thầy, 1 tháng 4 ngày con giữ trọn không hề bỏ sót.
Thầy hỏi tiếp: bữa nay ông có xuống đáy không?
Dạ thưa có, đặng ngày mai ngày 16 có cá bán.
Ông trả lời. Thầy nói: thôi từ rày thầy cho phép ông ăn mặn cả mấy ngày trai đó, nhưng ông đừng đóng đáy vào ngày trai nữa. Ông ăn mặn nhiều lắm là vài cân cá chứ gì, còn xuống đáy ông sát hại biết bao nhiêu cá. Ăn chay là để bớt nghiệp sát, còn đóng đáy thì sát hại quá nhiều. Sấm Giảng có đoạn nói về sát sinh, Đức Thầy bảo: đành rằng mình không thể dứt tuyệt giết các sinh vật gà vịt heo để nuôi thân sống, nhưng chẳng khá dựa vào lý vật dưỡng nhân mà giết nó một cách quá đáng. Chỉ cần dùng nó vừa đúng theo sự nhu cầu cần thiết. Ăn chay là để cử sát sinh chứ không phải vấn đề khử trượt lưu thanh. Thế nên trong cuộc mưu sinh hàng ngày, ta ráng tránh bớt làm điều gì đó có tính cách sát hại sinh vật để mình bớt đi nợ mạng với nhau. Cái gì phải là trước? Chân lý là lẽ phải, đúng sự thật. Muốn nhận chân lẽ phải, cần có lòng công chính. Ông Kalin, một nhà hiền triết ở Trung Đông, mạnh dạn công bố cho nhân loại biết: lòng công chánh quý hơn cả tình yêu. Tình yêu thương dù rất đẹp, nhưng đôi khi làm ta xét đoán, xử sự thiếu công minh. Đức Thầy lúc ở Sài Gòn bị mật thám của Pháp theo dõi gắt gao. Tín đồ đến thăm Ngài rất khó khăn, khiến Thầy lo lắng cho anh em. Thầy nghiêm cấm không cho ai đến thăm Ngài. Vậy mà anh em tín đồ cứ lén lút đến mãi. Thầy buồn tham về chuyện ấy lắm. Mấy người theo Thầy mới nói: anh em muốn đến gần Thầy để học hỏi đạo lý tu hành, xa Thầy họ không biết phải làm sao. Đức Thầy bảo: xa Thầy cái gì phải là trước. Như thế thì các nhà hiền triết ở Đông Tây Kim Cổ cũng cùng chung một tụ điểm. Vậy chúng ta hãy đặt lẽ phải lên trên cả tình quyến thuộc, cả ý thức hệ, tôn giáo, đoàn thể, quốc tịch, để sự xét đoán mới công minh, bớt đi nhiều oan khổ trong cuộc sống. Chính hay tà? Ở Ba Dầu, Long Xuyên, có ông tướng lên sát trị bệnh rất hay, danh tiếng khắp xứ. Có một gia đình nọ rất tin tưởng ông tướng linh thiêng ấy. Vào khoảng năm 1943, chủ gia đình này muốn cưới vợ cho con trai. Hai bên xuôi gia đã ưng thuận cả, sắp tiến hành lễ cưới. Ngặt một điều, ông tướng ở Ba Dầu về sát bảo là ơn trên chọn thằng Nam, con trai ông chủ nhà, để làm sát tướng kế nghiệp trị bệnh độ đời, nên không cho lập gia đình. Nếu cãi lời ơn trên sẽ trị tội. Cả nhà không biết tính sao, bèn rủ độ 10 người chèo ghe xuống Bạc Liêu thăm thầy và hỏi ý kiến thầy xem sao. Lúc này Đức Thầy đang bị Pháp lưu cư tại nhà ông Ký Giỏi ở Bạc Liêu. Khi đoàn người đến nhà ông Ký, vì nhà cầm quyền khó khăn không vào thăm thầy được, thầy bảo họ đi qua phía hông nhà đứng ngoài rào. Thầy lại cửa sổ ngang đáy mở cửa nhìn ra cho anh em gặp thầy. Vậy là có người muốn hỏi chuyện không giáp mặt được Đức Thầy. Họ viết giấy gửi vào nhà. Thầy xem xong, lật qua trang lưng mảnh giấy để trả lời. Câu hỏi của ông bị cản trở hôn nhân. Câu 1: có phải trên trước bắt buộc con tôi sống độc thân để mượn xác trị bệnh? Câu 2: ông tướng ở Ba Dầu chánh hay tà? Và một câu hỏi của người bạn cùng đi chung phái đoàn là: muốn bán bò bố thí được không? Đức Thầy tuần tự trả lời. Câu 1: tôi hay là trên trước, không bao giờ bắt buộc ai phải ở dậy hay lập gia đình, tùy trình độ và quan niệm của mình. Câu 2: muốn biết chánh hay tà, nên xem xét hành động của người thì biết. Câu 3: bán bò bố thí cũng tốt, hay để làm có sinh lợi bố thí cũng được. Đức Thầy trả lời mấy câu hỏi của mấy ông tín đồ trên, có thể giúp chúng ta những dữ kiện để suy tư, định liệu cho sự việc xảy ra trong đời mình.
Trường trai, có ông đến hỏi Đức Thầy: Thầy tu theo Phật giáo mà đạo Phật thì phải từ bi bác ái thương cả chúng sanh. Sao thầy bảo tín đồ ăn chay có 4 ngày trong tháng? Chúng tôi ăn ít nhất cũng 6 ngày rồi đến 10 ngày và trường chay.
Đức Thầy hỏi lại: Ví như người đỗ đạt đến tú tài hay cử nhân, thấy quyến thuộc mình dốt nát, muốn dạy họ trở nên thông thái, vậy ông tú tài ấy phải đem chương trình cao học dạy cho quyến thuộc hay phải bắt đầu dạy học dần ABC?
Ông ấy đáp: Phải khởi đầu dạy học dần trước chứ.
Đức Thầy nói: Cũng như vậy, tôi dạy cho tín đồ tu tập lần lần lên, đến khi họ hiểu rành rẽ, thấm nhuần đạo lý thì chừng ấy già trẻ bé lớn đều ăn trường hết.
Khách gật đầu công nhận.
Đức Thầy có nói: Đức Phật chẳng ép ai ăn chay, chẳng xúi ai ăn mặn, tùy theo trình độ và lòng nhân của mình. Người có lòng nhân nhưng cơ thể chẳng hợp với thức ăn chay, nếu gượng ép phải sinh bệnh hoạn, do đó theo lối trung đạo phải từ từ tu tập. Trường trai do sự trưởng thành của người tu, chớ nên ép buộc không tốt, có thể làm người thoái chuyển, bỏ dở nửa chừng. Ngạn ngữ Tây Phương có câu: Anh hãy bước đi từ từ, như thế cũng là gấp lắm rồi đấy. Điều quan yếu của việc ăn chay là chay được tánh, chay tâm mới quý, chay thương người mới thật chay trường. Kim Cổ.
Không thêm lại bớt. Có bà lão lúc trước ăn chay 10 ngày, sau theo thầy, bà bạch với Đức Thầy:
Bạch thầy, con lúc trước ăn chay tháng 10 ngày, nay con quy y theo thầy, con xin ăn lại 4 ngày cho đúng quy tắc của thầy dạy.
Thầy bảo: Theo thầy thì phải trai giới thêm, không thêm sao lại bớt.
Bà nghe vậy vui vẻ ăn 10 ngày luôn. Chúng ta nên suy xét lại, đừng lầm câu chay 4 bữa ấy là quy tắc, là thầy không cho tín đồ ăn chay lạc nhiều hơn đâu. Nghĩ như vậy e ngược lại ý thầy muốn dẫn dắt lần lần chúng sinh lên đường giải thoát. Việc tu hành ngay thẳng lần hồi và đường đạo đức bước đi từng nấc, vậy sao ta không thêm lại bớt?
Tu mau.
Ông chủ giáp là một tín đồ Phật giáo hòa hảo, tuổi đã xế chiều. Ông quyết tu cho mau thành chánh quả và tự nghĩ:
Có lúc Đức Thầy ở nhà ông Hương Bộ Thạch, chắc thầy có chỉ pháp môn tu mau thành cho ông Bộ.
Thế là ông chủ giáp bảo người nhà chèo ghe đưa ông qua nhà ông Bộ. Khi đến nơi, mặc dù thầy đã xuống Bạc Liêu rồi, nhưng khách vẫn tấp nập. Thấy vậy ông giáp nán lại, chưa vắng khách, ông bèn hỏi ông Bộ:
Đức Thầy ở nhà anh lâu, vậy có chỉ cho anh pháp môn tu mau thành không? Anh làm ơn chỉ lại cho tôi tiến tu, vì thế mình tuổi già, sống chết nay mai khó hẹn.
Ông Hương Bộ cười nói:
Tôi cũng nghĩ như anh vậy, nên bị thầy quở làm tôi xanh mặt và rất hối hận đó. Lúc thầy ngủ ở nhà tôi, một hôm tôi nghĩ mình nên hỏi thầy pháp tu mau thành. Nói chuyện với thầy cả ngày không sao, mà hãy tính hỏi chuyện ấy lại hồi hộp, sợ không dám hỏi. Suốt cả tuần mà chưa hỏi được. Tôi nghĩ Phật ở tại nhà mình mà mình không hỏi, khi thầy đi rồi hỏi ai? Hôm ấy tôi quyết định bạo gan hỏi. Trưa thầy vào phòng nằm trên võng nghỉ, tôi nhẹ nhẹ bước vào. Thấy tôi, thầy ngồi dậy hỏi: Ông Bộ đi đâu? Tôi nhỏ nhẹ thưa: Bạch thầy, nhờ thầy từ bi dạy con pháp môn tu mau thành Phật. Thầy không nói mà đứng lên đi ra trước phòng khách, ngồi vào ghế trường kỷ và lớn tiếng kêu tôi: Ông Hương Bộ này, ông đừng tưởng tôi ở nhà ông, ăn cơm của ông rồi dị tình chỉ riêng cho ông pháp môn tu mau thành. Tôi có chỉ là chỉ chung cho các anh em tín đồ, ai siêng năng tinh tấn tu hành thì mau thành, chứ không phải ăn cơm của ông rồi chỉ riêng cho ông đâu. Đức Thầy nhấn mạnh mấy lần câu không phải ăn cơm của ông rồi dị tình chỉ riêng cho ông, làm tôi xanh mặt và hối hận vì mình hỏi không đúng cách.
Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy đức độ công minh của nhà truyền giáo. Tình yêu mà chẳng riêng ai cả, yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh. Nếu có kẻ nào ngụy thuyết cho rằng họ được Đức Thầy mật truyền bí pháp, muốn lôi kéo chúng ta theo họ, ta phải chín chắn xét lại. Sấm Giảng có dạy: Đạo Quỷ Dương rất nhiều chi nhánh, khuyên Dương Trần sớm tránh mới màu.
thấy Phật hiện. Có ông tín đồ ở gần nhà Đức Thầy, ông rất siêng năng hành đạo. Mỗi thời cúng xong, ông ngồi ngoài bàn thông thiên niệm Phật rất lâu. Buổi tối nọ, ông đang ngồi niệm Phật, bỗng nhiên thấy Phật Bà Quan Âm hiện ra, từ không trung sa xuống, hào quang sáng rỡ phi thường. Ông vội vàng lễ bái Phật, lòng rất hân hoan về việc tu hành của mình đã có kết quả, được Phật hiện ra cho thấy tôn dung. Sáng hôm sau, trời vừa hửng, ông lên nhà Đức Thầy để khoe hiện tượng hy hữu vừa qua. Đến nhà Thầy, ông chưa kịp thốt gì thì Đức Thầy đã nói với ông: "Đó là ma dương hiện ra cám dỗ, đừng tin theo, cứ giữ chánh niệm." Ông giật mình, không còn hứng khởi về hiện tượng đó nữa. Sấm giảng có câu: "Ai ham linh theo nó tập tành, xa cạm bẫy khó mong sống sót." Ham linh. Có ông tín đồ đến bạch với Đức Thầy:
"Bạch Thầy, mấy ông đạo tu trên núi thường luyện phép để ngày sau phò du giúp nước, còn Đức Thầy sao không dạy đệ tử luyện phép thần thông biến hóa như đạo tiên?"
Thầy đáp: "Đạo Phật chỉ dạy con người trao tâm sửa tính cho được trọn lành trọn sáng, còn phù phép thuộc về tà giáo. Còn ham phù phép tức là nuôi óc cạnh tranh cầu danh lợi. Phép linh cũng như cá linh, nước vừa chớm giật, loài cá này biết trước đua nhau ra sông nên phải chịu chết sớm. Các ông đừng ham linh mà bỏ mình." Sấm giảng có câu: "Ai ham linh theo nó tập tành, xa cạm bẫy khó mong sống sót." Và dù ai tài phép bày kheo, ham linh ham nghiệm, sợ e mang nghèo. Xưa Đức Phật cũng từng cấm đệ tử dùng thần thông. Ngài khuyên ráng tu dứt tham sân si, lòng đừng đắm mê danh lợi tình, hầu thoát dòng luân hồi sanh tử. Thần thông rất khó được mà dễ mất. Niệm chú giảng sinh. Có ông tín đồ thắc mắc vấn đề người ta giết gà, dịch rồi niệm chú giảng sanh cho nó, vậy nó có giảng sanh và có công bằng không? Ông đến hỏi Đức Thầy. Đức Thầy đáp bằng cách hỏi lại: "Người ta đọc chú giảng sanh cho ông rồi giết ông có bằng lòng không?" Ông ấy cảm nhận được ý nghĩa câu hỏi, vui vẻ ra về. Cổ nhân có nói: "Cái mình không muốn chớ làm cho người. Nếu cái mình không muốn mà đem làm cho kẻ khác là tội ác." Trong câu chuyện Đức Thầy không trả lời là có bất công và giảng sanh không, Ngài khéo dẫn dụ cho người hỏi tự đặt mình vào cảnh kẻ bị tai khổ để thấm thía rõ nỗi bất công và thế nào là ác tâm, và kẻ bất nhân tụng chú cho mình giảng sanh chắc không hiệu quả. Chứng đắc bậc nào? Có người hỏi Đức Thầy: "Thưa ông dạy người ta tu chứng đắc đến bậc nào, Phật, Thần, Thánh hay Tiên?" Thầy đáp: "Tôi dạy cho người ta tu thành người." Cứ như trên, ta thấy Đức Thầy dạy chúng ta học Phật tu nhân. Muốn làm siêu nhân thì phải lo trọn đạo làm người trước đã, rồi mới mong siêu phàm nhập thánh được. Sấm giảng có câu: "Làm người chưa vẹn khó hồng thảnh thơi." Hoặc là: "Hồng trần biển khổ thấy rồi, ráng tu nhân đạo cho tròn mới hay." Người xưa cũng có cảnh giác kẻ tu hành: "Dục tu tiên đạo, tiên tu nhân đạo bất tu, tiên đạo diễn hỷ." Trước đây thời Pháp thuộc, nhà thơ Tú Xương rất hận đời bất công, nịnh nọt, luồn cúi, gian xảo, đê hèn, nên mượn lời thơ chúc Tết để chế nhạo xã hội thời bấy giờ. Thiên hạ chúc nhau giàu sang, tiến chức thăng quan, trường thọ, đông con lắm cháu. Còn ông thì: "Bắt chước ai ta chúc mấy lời, chúc cho tất cả ở trong đời, vua quan sĩ thứ người muôn nước, sao được cho ra cái giống người." Bài toán đố. Sấm giảng có câu: "Lời truyền sấm như bài toán đố, ai biết tầm thì đặng hưởng nhờ." Anh em tín đồ bàn tán mãi không hiểu toán đố ra sao, anh em mới đem chuyện ấy hỏi thầy. Đức Thầy lấy cục phấn trắng đưa ra đố: "Mấy ông ai lấy phấn trắng này viết ra chữ đỏ coi." Không ai có thể làm được, bèn nhờ thầy viết xem. Đức Thầy lấy cục phấn trắng viết lên bảng "The Order" hỏi đỏ. Ai nấy dở lẽ cười rộ. Đức Thầy bảo bài toán đố là vậy. Chân lý là sự thật, nó rất giản dị đến không ngờ. Ta hay mãi ngóng tận đâu xa, tìm cái cao siêu huyền diệu, nên cái dễ dàng trước mắt không nhận ra. Ông Columbus, người tìm ra tân thế giới, trong bữa tiệc liên quan có người ca ngợi, có kẻ cho là tầm thường thôi, chỉ cho thuyền đi mãi thì tới nơi chứ gì. Ông Columbus bèn đem cái trứng gà ra, đố các bạn để đứng được, không ai làm được. Cuối cùng bảo ông ta làm thử xem. Ông lấy trứng đập nhẹ xuống bàn, trứng dập đầu đứng yên, ai nấy cười rộ. Vậy mà có gì hay, có gì khó? Ông đáp, sao nãy giờ các bạn không làm được? Bài toán đố cũng vậy, rất dễ mà ta cứ tìm tận chốn xa vời nên không gặp đáp số. Phải cần thân xác. Ông Năm Hiệu ở làng Phú An bị đau nặng. Đức thầy đến thăm và đưa thuốc cho ông. Ông từ chối không uống và nói:
mình là người tu hành, lo niệm Phật, uống nước lạnh cũng hết bệnh, cần gì uống thuốc.
Ông đừng hiểu lầm, khi mình còn mang xác thể do tứ đại hợp thành, phải biến chuyển theo thời tiết của trời đất, đau thì phải uống thuốc. Tôi hỏi ông, khi muốn sang sông, ta phải nhờ xuồng hoặc ghe, qua đến bờ bên kia, ông còn mang nó theo hay bỏ? Ông Hiệu đáp:
bạch thầy, bỏ lại chứ mang theo sao nổi.
Đức thầy nói: à, như vậy xuồng hay ghe vô nước ông phải trét lại, nếu bị thủng lỗ cũng phải giá lại cho kín đặng qua tới bờ bên kia. Nếu không giữ gìn để xuồng chìm, ông làm sao lội tới bờ? Tôi nói cho ông biết, còn mang xác thịt tu mới mau, nếu bỏ xác linh hồn tu chậm lắm nha. Xưa kia Đức Phật có dạy, thân xác không nên trọng mà cũng không nên khinh. Vì quý trọng thân xác, lo bồi bổ cho nó mà gây ra nhiều nghiệp ác, rốt cuộc nó cũng rã tan. Không nên khinh vì nhờ có thân mà tu học, lễ Phật, làm nên phúc đức, giúp đời vân vân. Có thân mới gồm tu phước huệ, mới mau thành đạo. Sao nói liều mạng vậy? Có một thời gian thầy ở Sài Gòn, vì hoàn cảnh khó khăn, ngài nghiêm cấm không ai được lên thăm thầy, chỉ trừ những người có bổn phận, chở đồ tiếp tế lên thôi. Có ông hai ở Thốt Nốt, nhà gần một đồng đạo, thường chở đồ tiếp tế bằng ghe lên thầy. Ông hai hỏi xin quá gian lên thăm thầy. Ông chủ ghe từ chối, bảo đức thầy nghiêm cấm việc thăm nom ngài, nên không dám. Ông hai nài nỉ không được, thừa đêm tối lén chui xuống gầm ghe để quá gian lên Sài Gòn. Đến khuya ghe rời bến, sáng ra ông hai trốn dưới gầm ghe bò lên. Chủ ghe bắt gặp rầy la ông hai:
ông lên trển thầy quở ông chịu nghe, tôi không biết tới việc này đâu nha.
Ông hai đáp:
miễn lên gặp được thầy rồi chết liền cũng được, cũng vui lòng mà.
Đến Sài Gòn, ông chủ ghe lên trình với thầy tự sự. Thầy kêu ông hai lên thăm hỏi giây lát, rồi thầy trách: tôi nói cho ông biết nghe, một người tín đồ tu chân chính đổi 100 người thường tôi không đổi nữa, sao nói liều mạng vậy? Sao nói liều mạng vậy là tiếng chuông cảnh tỉnh chúng ta hãy suy xét tận tường mọi việc, đừng ỷ lại vào sự cứu vớt của thần thánh, vào sự bên vực của thầy mình.